Xin chào tất cả các anh chị. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được năm bí tích: rửa tội, thêm sức, thánh thể, hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Chương trình của chúng ta còn lại hai bí tích, gọi là hai bí tích phục vụ cộng đoàn: bí tích chuyển chức và bí tích hôn phối. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Trước khi tìm hiểu về chính bí tích này, để chúng ta cùng gợi cho nhau một vài cái điểm căn bản, khởi đi từ mặc khải cựu ước, để xem thử coi trong cựu ước ba cái chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế được thể hiện như thế nào. Rồi chúng ta biết rằng trong cái ngôn ngữ bình thường, khi ta nói đến chức vụ tư tế thì ta nghĩ ngay đến các giám mục, các linh mục. Đặc biệt là trong cái nhìn của đại đa số chị em giáo dân của chúng ta, thì nói đến chức tư tế người ta nghĩ đến các cha xứ. Và như vậy thì có thể làm một cái so sánh cũng giống như ở buổi đầu của các Kitô hữu. Khi mà nói đến chức tư tế thì người ta nghĩ đến cái chức tư tế của Do Thái giáo, và nghĩ ngay đến việc các tư tế phải là sát tế súc vật để tế lễ Thiên Chúa ở đền thờ Jerusalem. Và chúng ta cũng cần phân biệt ở đây chức tư tế thừa tác và chức tư tế cộng đồng. Chức tư tế thừa tác, Thiên Chúa chọn lựa một số người đặc biệt trong dân của Chúa, một số người đặc biệt trong hội thánh. Đặc biệt ở đây tôi nói không nói đặc biệt theo cái nghĩa là tài đức, nhưng mà được Thiên Chúa tuyển lựa, Thiên Chúa tách biệt ra, trao cho một cái nhiệm vụ, đó là tế lễ Thiên Chúa. Những người được đón nhận bí tích truyền chức thánh để trở thành những linh mục, những giám mục, thì ta gọi đó là chức tư tế thừa tác. Còn tất cả và từng người chúng ta đang hiện diện ở đây đều là những Kitô hữu đã đón nhận bí tích rửa tội. Và như vậy chúng ta có chức tư tế cộng đồng. Tất cả chúng ta đều là tư tế, mà là tư tế cộng đồng. Chính vì vậy chúng ta hiểu được trong khi linh mục dâng lễ đó, đón nhận lễ vật của toàn dân xong rồi thì linh mục mời gọi: anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chức tư tế thừa tác và chức tư tế cộng đồng, ta phân biệt cái đó. Ở bí tích truyền chức thánh được đặc biệt nhắc đến trong thư của Thánh Phaolô, chẳng hạn như là ngài nhắc cho người môn đệ của mình là Timôthê đó: con đừng có thờ ơ với đặc sủng mà con có được, đặc sủng Thiên Chúa ban cho con nhờ lời ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên con. Và rồi ngài dặn dò: con đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác. Như vậy ngài nhắc nhủ người con thiêng liêng của mình là thánh giám mục Timôthê đừng vội đặt tay để truyền chức cho ai. Và trong thư thứ hai gửi ông Timôthê, Thánh Phaolô lặp lại: cha nhắc con hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con nhận được khi cha đặt tay trên con. Nhưng một vài cái gợi ý như vậy, và đặc biệt trong chức tư tế của thời cựu ước, chúng ta thấy người ta nói đến chức tư tế theo dòng tộc, theo tri tộc Lê-vi, gia tộc A-ha-ron. Rồi chức tư tế theo dòng Men-ki-sê-đê. Ta phân biệt thế nào là chức tư tế A-ha-ron, thế nào là chức tư tế theo Men-ki-sê-đê. Và trong bài học này chúng ta tập trung tìm hiểu về ba cái chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong thời cựu ước. Ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế này ta tạm thời chia ra thành ba cái điểm và ta tìm hiểu từng chức năng một. Trước hết là chức năng tư tế. Ta xem thử coi chức năng tư tế. Khi nói về chức năng tư tế, ta rảo qua một chút về ý nghĩa lịch sử. Chúng ta có thể nói là chúng ta đang trở về với một thời gian khá xa, tức là thời đại của Abraham. Ta tạm thời tìm hiểu chức tư tế từ giai đoạn này. Lúc này thì chưa có đền thờ, chưa có một cái tế tự mang tính cách ta gọi là theo bài bản. Chuyện tế lễ Đức Chúa nó giống như cái gì đó, nó xuất phát từ trong lòng của người ta. Ví dụ ta đón nhận một cái quà tặng của ai đó thì tự nhiên ta nói lời cảm ơn, ta tri ân họ. Ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. Cho nên ta thấy Abraham khi mà đến đất Canaan thì ông đón nhận được cái gia sản của Chúa ban như vậy. Ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Hoặc là khi ông đến Hebron đó, dòng dõi của ông được chúc phúc, sinh sôi nảy nở, thì ông vui mừng dựng bàn thờ kính Đức Chúa. Để ta thấy nó mang cái tính cách gia đình, cũng giống như kiểu ta đi ngang một số những gia đình mà không cùng niềm tin với chúng ta, ở trước nhà của họ luôn luôn có bàn thờ, bàn thờ thiên đó, bàn thờ trời đó, có một cái bàn thờ để ly hư lư hương, chén nước vân vân, nơi những cái người anh em ngoại giáo. Thế thì ở đây ta thấy rằng ông dâng lễ cho Chúa, rồi ngay cả Isaac cũng tế lễ Thiên Chúa. Rồi sau này Isaac cũng dựng bàn thờ để kêu cầu danh Đức Chúa. Như vậy thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận ngắn ngắn ở đây: các tổ phụ thi hành chức năng tư tế gia đình, chức năng tư tế gia đình. Tôi có thể liên tưởng một chút đại khái giống như trong hoàn cảnh văn hóa tín ngưỡng Việt Nam của chúng ta. Trong các gia đình đó thì những gia trưởng có cái nhiệm vụ cúng tế ông bà. Đã, trong những cái dịp quan trọng đầu tháng, cuối năm, đầu năm vân vân thì gia trưởng là người cúng tế ông bà tiên tổ. Cái việc thờ phượng cúng tế đó mang tính cách gia đình. Thì ở đây các tổ phụ thực hành chức năng tư tế theo cái cách thức như gia đình. Không chỉ Israel mà rất nhiều các cái dân tộc xung quanh thời xưa cũng có một nền tế tự tương tự như vậy. Thì đó là cái chức năng tư tế mà chúng ta thấy chính Abraham hay là Isaac đã đảm nhận. Và cũng nên lưu ý trong trình thuật sáng thế đó, ta thấy xuất hiện một nhân vật gọi là tư tế và là vua của Salem, tên là Menkisede. Menkisede là người không có cha, không có mẹ, không có ngày sinh, không có ngày tử. Nhân vật Menkisede hay là cái tích truyện của Menkisede thật là đột ngột xen vào câu chuyện của ông Abraham. Ở trong Sáng Thế chương 14 từ câu 18 đến câu 20, ông Menkisede được trình bày với hai tư cách: ông là vua Salem và là tư tế của Chúa. Nhân vật của Menkisede đó được truyền thống Công giáo coi như là hình ảnh tiên trưng của chức tư tế duy nhất là Đức Kitô. Cũng nên biết rằng các dân tộc cổ xưa và cách riêng là dân Israel, họ ý thức rất sâu xa cái khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Con người và Thiên Chúa có một khoảng cách ngàn trùng mà người tự nhiên không thể nào tiếp cận, không thể nào gặp gỡ. Chính vì vậy cần phải gặp gỡ qua một trung gian, và ở đây những người được tuyển chọn đóng cái vai trò trung gian ấy để làm gì? Để họ có thể chuyển cầu lời của dân lên trước Thiên Chúa và chuyển đạt ý của Chúa cho dân. Ý của Chúa cho dân được vị trung gian đó chuyển đạt. Đối diện với cái sự uy nghi của Thiên Chúa thì người phàm không thể nào lãnh hội được, không thể nào mà đón nhận được. Cho nên phải làm những con người được tuyển lựa cách riêng, tách ra khỏi môi trường của trần thế, hay được gọi một cái từ là được thánh hiến. Thì những người thánh hiến đó có thể tiếp cận với Thiên Chúa trong vai trò trung gian này, tế lễ Thiên Chúa và truyền đạt ý Chúa cho toàn dân. Vì vậy người ta dành riêng trong 12 chi tộc của Israel thì người ta dành riêng một chi tộc chuyên lo việc tế tự mà thôi. Trong 12 chi tộc thì có chi tộc Lê-vi được tuyển chọn. Khi mà dân chiếm đất hứa thì người ta chia đất cho các chi tộc, nhưng chỉ chia cho 11 chi tộc mà thôi, chi tộc Lê-vi không được chia. Nhưng chi tộc Lê-vi được hưởng huê lợi 1/10 các gọi là sản phẩm của các chi tộc khác. Chi tộc này được hưởng 1/10 để mà tế lễ Đức Chúa, để nuôi sống bản thân, và họ không được chia đất. trong cái chi tộc Lê Vi ấy thì Chúa lại tuyển chọn riêng một gia tộc gọi là gia tộc A-ha-ron. Gia tộc A-ha-ron, tất cả con cái của A-ha-ron cũng như chính A-ha-ron được sức dầu tấn phong làm thượng tế mà tế lễ Đức Chúa. Và như vậy, theo dòng dõi của A-ha-ron thì là tư tế của Chúa, có nghĩa là cha truyền con lối. Đó. Con vua thì họ làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đà, con tư tế thì sẽ là tư tế. Đấy, đấy là tư tế theo dòng A-ha-ron, là tư tế theo kiểu cha truyền cho con cái của mình. Thế thì ngoài cái chức tư tế theo dòng A-ha-ron, có một chức tư tế theo dòng Melchisede. Chúng ta sẽ nói sang thời Tân Ước, Chúa Giê-xu thuộc tư tế dòng A-ha-ron hay thuộc tư tế dòng Melchisede. Trong phần Tân Ước thì ta sẽ phân biệt điều đó một cách rõ hơn. Ở đây, Cựu Ước ta khái niệm với nhau một chút thôi. Có hai cái phẩm trật tư tế theo phẩm trật A-ha-ron hay phẩm trật Melchisede. Thưa các bạn, nếu các bạn phải đặt một câu hỏi, tôi đặt một câu hỏi và các bạn phải trả lời. Người đang nói với các bạn đây thuộc tư tế dòng nào? Tư tế dòng nào? A-ha-ron hay Melchisede? Thưa, con là linh mục đời đời theo dòng Dominico. Tôi thuộc dòng Dominico, không phải thuộc dòng A-ha-ron, bởi vì không phải cha truyền con nối. Và tôi cũng không phải thuộc dòng Melchisede, tôi thuộc dòng Dominico. Thôi, nói đùa với các bạn như vậy. Rồi bây giờ ta hiểu chung một chút cái chức năng ở lịch sử, tại sao có chức tư tế ha. Chức tư tế Chúa chọn dòng tộc Lê-vi, trong dòng tộc Lê-vi Chúa chọn gia đình A-ha-ron. Rồi có một cái phẩm tư tế khác, phẩm tư tế Melchisede. Rồi bây giờ ta nói sang cái vai trò của tư tế thì làm gì? Thường thì tên gọi sẽ diễn tả cái việc làm của người đó. Ta gọi thầy Ân là nhạc sĩ. Nhạc sĩ không bao giờ là người đi đánh trống. Nhạc sĩ không bao giờ phải là người thổi kèn. Nhạc sĩ là người sáng tác nhạc. Đấy, sáng tác nhạc. Ta gọi một người là bác sĩ thì bác sĩ không phải là ông thợ làm hồ, là ông chuyên đi chữa bệnh. Và như vậy cái chữ từ tư tế gợi lên cho chúng ta cái việc đầu tiên, chức năng đầu tiên của tư tế đó là việc, việc gì? Việc phụng tự. Đấy, việc thờ phượng. Người Do Thái người ta quan niệm rằng người ta không thể gặp Thiên Chúa ở bất kỳ chỗ nào mà phải có một nơi riêng gọi là nơi thánh, nơi đó dành riêng cho việc tế tự. Và nơi dành riêng cho việc tế tự thì dân chúng không được phép vào. Chúng ta biết đền thờ Jerusalem thì có nơi thánh và nơi cực thánh. Nơi cực thánh thì chỉ có tư tế mới được quyền vào, mỗi năm một lần mà tế lễ Thiên Chúa, chứ không phải ai cũng được vào đó. Không được ai được vào đó. Và như vậy thì muốn vào bên trong cái nơi thánh này, vị tư tế phải theo một cái nghi thức, tuân giữ thời gian và những nghi lễ riêng. Chúng ta đọc trong sách Lê-vi đó, ta thấy quy định rất rõ tư tế phải mặc phẩm phục thế nào, phải thanh tẩy như thế nào để mà đến trước nhan Đức Chúa. Khi xưa thì tư tế còn có một chức năng là bảo vệ hòm bia. Hòm bia là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa dân của người. Tư tế là người tiếp đón các tín hữu khi đến nhà Đức Chúa, chủ tọa các nghi thức phụng vụ, đặc biệt cho những ngày lễ của dân chúng. Và như vậy ta có thể thấy cái chức năng chính yếu của tư tế đó là chức năng phụng tự. Chính trong ngày lễ, ông biểu lộ vai trò quan trọng, vai trò trung gian của mình. Tư tế hiến dâng Thiên Chúa lễ vật mà ông đón nhận từ toàn dân, rồi từ đó với bàn tay của mình ông dâng lên Thiên Chúa. Chẳng hạn như Môi-se đã dâng hy lễ trên núi Sinai. Chi tộc Lê-vi cũng làm như vậy. Và chúng ta biết vào thời hậu Lưu Đày đó, các tư tế chu toàn nhiệm vụ này trong hy lễ thường xuyên, mỗi năm một lần vào ngày lễ xá tội. Vị thượng tế biểu lộ vai trò trung gian của mình khi dâng lễ cầu khẩn cho toàn dân được ơn tha thứ. Ngoài ra thì vị tư tế còn thi hành nghi lễ thánh hiến, sức dầu phong vương, thanh tẩy bệnh nhân phong hồi hoặc thanh tẩy các phụ nữ lâm bồn. Ở đây ta để ý vai trò của tư tế. Khi một vị vua được phong vương thì tư tế phải sức dầu và chúc phong. Sau này trong lịch sử giáo hội cũng thế. Khi một vị vua lên ngôi mà không được giám mục chúc phong hay là được giáo hoàng chúc phong thì dân chúng không chấp nhận vị vua đó. Hay là trong cựu ước, những người bị phong hồi đó mà khi được lành sạch thì phải trình diện tư tế. Ở đây không phải lý do y tế cho bằng là lý do tôn giáo, chi tế, tư tế đó chứng thực là người này đã được lành sạch. Hay cả người phụ nữ sau thời gian sinh con, tư tế chứng thực là đã thanh sạch. Đấy, mang cái chức năng về vấn đề tôn giáo. Như vậy ta có thể tóm lại, chức năng đầu tiên của tư tế đó là chức năng phụng tự. Rồi, chức năng thứ hai của tư tế đó là phục vụ lời Chúa. Chức năng phục vụ lời Chúa. Tư tế là những thừa tác viên của lời Chúa, giống như Aharon. Chúng ta thấy trong sách Xuất Hành đó, vai trò của Aharon công bố lời Chúa cho dân. Trong khi cử hành phụng tự thì các tư tế kể lại cho các tín hữu câu chuyện nền tảng của đức tin. Và những lúc nhắc lại giao ước thì các tư tế tuyên đọc Torah. Torah tức là bộ ngũ thư, năm quyển sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh được gọi là ngũ thư hay gọi là Torah. Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Và sau khi tuyên đọc Torah thì các tư tế dẫn giải, làm sáng tỏ những cái khúc mắc cho dân Chúa có thể lãnh hội được những huấn dụ của cách thực tiễn. Chúng ta có thể liên hệ rất giống ngày hôm nay, khi các linh mục sau bài tin mừng thì giảng lời Chúa cho dân để có thể lãnh hội được ý nghĩa và áp dụng trong đời sống của mình. Tuy nhiên, vai trò trung gian của lời Chúa nơi các tư tế còn được nhấn mạnh. Lời được lưu truyền qua các thế hệ lịch sử, qua các bộ luật. Cuối cùng ta thấy rằng vai trò trung gian của tất cả các tư tế trong Cựu Ước thì đều mang tính cách hình bóng, tượng trưng cho Đức Kitô và sẽ được hoàn tất trọn vẹn trong Đức Kitô, vì chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Như vậy, khi nói đến chức năng tư tế, xin các bạn nhớ cho hai điều. Thứ nhất, chức năng tế tự. Và thứ nhì, chức năng công bố lời Chúa. Rồi. Và vậy ta sang cái chức năng thứ hai, cái thừa tác vụ thứ hai trong Cựu Ước, đó là tác vụ ngôn sứ. Thưa các bạn, các ngôn sứ là những người được Thiên Chúa tuyển lựa để nói cái sứ điệp lời của Chúa, nói ý định của Chúa, nhắc nhở dân Chúa về sự trung tín với giao ước. Và đặc biệt, các ngôn sứ thể hiện chính cái sứ điệp đó trong đời sống của các vị. Ngôn sứ trở thành cái dấu chỉ, trở thành cái dấu hiệu, và chính đời sống của các vị trở thành lời loan báo. Đó. Và như vậy thì ta đi tìm hiểu xem cái vai trò của ngôn sứ có những vai trò nào. Vai trò thứ nhất, ngôn sứ cụ thể hóa sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử Israel. Ngôn sứ cụ thể hóa sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử Israel. Chúng ta biết rằng ngôn sứ không phải chỉ là những người tiên đoán những gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng còn nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa qua lề luật và qua giao ước. Lời Thiên Chúa một khi được gửi đến qua ngôn sứ thì ngôn sứ không thể không nói ra. Quả vậy, Thiên Chúa muốn các ngôn sứ dùng ngôn ngữ của con người mà nói với con người về những chương trình và ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ngôn sứ dùng ngôn ngữ của con người để nói với con người, giống như ngôn ngữ của một bà mẹ nói chuyện với một đứa trẻ lên ba. Bà mẹ sẽ không dùng ngôn ngữ của người lớn, nhưng dùng ngôn ngữ bập bẹ của trẻ để nói với trẻ. Chẳng hạn, tôi thấy ngôn sứ Amos, Đức Chúa là Chúa thường đã phán, ai mà chẳng nói tiên tri. Ngôn sứ Amos được chọn để bênh vực người nghèo, để bênh vực cho sự công bằng xã hội. Và ngay cả có những vị ngôn sứ muốn cưỡng lại lời Thiên Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa vẫn chiến thắng, chiếm đoạt để các ngôn sứ đó hoàn toàn phục vụ ý định của Thiên Chúa. Chẳng hạn như ta thấy trường hợp của ngôn sứ Jeremiah, ông đã thốt lên rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Chính Jeremiah để Thiên Chúa quyến rũ cuộc đời của ông, để cho ông hoàn toàn nói lời của Chúa. Ông chia sẻ rằng đã có lần ông không muốn nói lời của Chúa nữa. Ông muốn bịt tai lại, ông muốn ngậm miệng lại. Bởi vì mỗi khi nói lời của Chúa thì ông phải la lên bạo tàn phá hủy. Và chính vì vậy ông trở thành kẻ cô đơn và bị bách hại giữa dân tộc của mình. Nhưng mà ông thú nhận, nhưng lời Ngài như lửa đốt tim con, nung nấu trong gan tủy con, nín chịu cho đến hao mòn, làm sao con chịu nổi, cho nên con lại nói lời của Chúa. Chính Jeremiah trở thành một vị ngôn sứ vĩ đại để nói lời của Chúa cho dân. Vị ngôn sứ được tuyển chọn thì không thể thoái thác, và nếu ai thoái thác là làm một cái chuyện liều lĩnh, như ta thấy trong trường hợp Chúa chọn Jonah. Jonah tìm cách thoái thác thì cuối cùng Thiên Chúa vẫn có cách để cho ông phải nói lời của Chúa. Người ta ném ông xuống dưới biển thì cá cũng hớp lấy và đưa ông vào bờ, để cuối cùng Jonah trở thành lời loan báo cho dân thành Ninive. Ngôn sứ giải thích ý định của Thiên Chúa trong một trường hợp nào đó, chẳng hạn như là khi David có ý định xây nhà cho Đức Chúa, thì ngôn sứ Nathan đã nói với David, không phải ngươi xây nhà cho ta, nhưng chính ta xây nhà cho ngươi. Lời của ngôn sứ cho thấy cái vai trò của David không thể xây nhà cho Chúa, bởi vì tay của ông đã nhuốm nhiều máu. Con của ông là Solomon sau này sẽ kế nghiệp vua cha để xây nhà của Đức Chúa. Nhưng qua đó Chúa lại hứa ban cho dòng dõi của David có một người kế vị ngai vàng, và ngai vàng triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Dĩ nhiên đây là lời hứa mang tính cách thiên sai, không phải là một triều đại David theo kiểu thế tục, nhưng là một triều đại thiên sai sau này giáo hội đọc ra, đó chính là triều đại của Đấng Cứu Thế. Và chúng ta biết Đức Giêsu được tôn phong như là con vua David, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Ngôn sứ loan báo những gì xảy ra không những bằng lời nói mà còn loan báo bằng hành động. Loan báo bằng chính cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cuộc đời của ngôn sứ Giô-suê, ông lấy một nàng kỹ nữ để trở nên dấu chỉ của một dân tộc phản bội Đức Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu vì, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn ký kết tái lập giao ước với dân trong công bình và xót thương. Đó là dấu chỉ tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho Israel. Hay là ngôn sứ Ezekiel trở thành dấu chỉ của một dân tộc phải chấp nhận cảnh lưu đày. Ông cũng gọi là mang hành trang của kẻ lưu đày ra đi cùng với đoàn lưu đày như tất cả những người dân tộc Israel. Như vậy, ta nói đến cái đặc tính thứ nhất, cái vai trò thứ nhất của ngôn sứ, đó là cụ thể hóa sự hiện diện của Giave nơi Israel. Và vai trò thứ hai của ngôn sứ đó là giảng dạy đạo lý. Các ngôn sứ là những người giảng dạy đạo lý. Các ngôn sứ nhấn mạnh về sự siêu việt của Thiên Chúa, sự thánh thiện của Thiên Chúa, và trình bày cho dân một Thiên Chúa duy nhất. Tin vào một Thiên Chúa duy nhất, đó là lẽ sống của dân. Phủ nhận Thiên Chúa duy nhất, đó là mở đường cho con người thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên, chúng ta thấy dân của Chúa phải trải qua một giai đoạn dài với những thăng trầm và những thanh luyện để đi từ cái việc thờ ngẫu tượng, thờ đa thần đến việc tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Nhiệm vụ thứ ba của các ngôn sứ đó là nhắc nhở cho dân về lòng trung thành với giao ước. Chúng ta biết tất cả các cái nhìn của ngôn sứ, các ngôn sứ nhìn về đời sống của dân trong mọi lĩnh vực, chính trị, tôn giáo, xã hội, đều nhìn dưới cái nhìn của giao ước. Một khi dân trung thành với giao ước của Chúa thì dân sẽ thịnh vượng. Một khi dân phản nghịch giao ước thì dân sẽ bị diệt vong. Và giao ước chính là sợi chỉ hồng xuyên suốt hướng dẫn đời sống của dân. Chỉ khi nào trung thành thì lúc bấy giờ dân mới được hạnh phúc. Ta có thể vẽ cái biểu đồ lịch sử của dân tộc Israel giống như một cái biểu đồ hình sin. Đó. Khi nào dân trung tín với Chúa thì tình thương của Thiên Chúa đổ ập trên dân. Và khi nào dân phản bội là lúc dân phải đón nhận những đau khổ. Mà cái cụ thể của cuộc đau khổ của dân đó là cuộc lưu đày, dấu chỉ Thiên Chúa trừng phạt trong ngoặc kép cách nào đó, như là cái roi Thiên Chúa đánh vào dân người để dân thức tỉnh trở về và trung tín với giao ước. Các ngôn sứ nhắc nhở cho dân về lòng trung thành đó, ngay cả trong hoàn cảnh lưu đày và hoàn cảnh hậu lưu đày. Cái chức năng kế tiếp của các ngôn sứ đó là loan báo đấng cứu độ. Các ngôn sứ loan báo cho dân không chỉ hình phạt các tai họa, mà còn là loan báo về đấng cứu độ, đấng sẽ đến để giải thoát con người khỏi tất cả hình phạt, tội lỗi. Viễn cảnh đó được nhìn, ta gọi là một trong một cái nhìn thiên sai. Khi hứa cùng David một triều đại vững bền, ngôn sứ Nathan tiên báo về một đấng Messiah đế vương. Tuy nhiên, đa số các vị kế nhiệm David theo cái triều đại của David thế tục, chúng ta thấy đều thất bại. Ở đây, lời sấm phải được hiểu theo ngữ thiên sai. Một đấng xuất thân từ dòng dõi David, kế vị ngai vàng của vua cha và triều đại của người vô cùng vô tận. Đấng ấy phải đến thời Tân Ước, ta đọc ra nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng nhân danh vua David mà đến. Đối với Isaiah đệ nhị, đấng được sức dầu của Gia-vê chính là người tôi trung. Chúng ta biết những bài ca về người tôi trung đau khổ trong Isaiah sau này ứng nghiệm nơi chính Chúa Giêsu. Trong Nga chẳng hạn, nói một cái câu chuyện trong các giáo xứ đó, trong các mùa chay thì thường có ngắm đứng. Ngắm đứng là người ta thường mô tả hình ảnh của Chúa Giêsu đó. Thì con mắt lõm vào, mặt mũi thì xanh sao. Ai ở những xứ di cư, những xứ Bắc thì không lạ gì những cái bài ngắm như thế. Và đó là hình ảnh cho thấy bài ca về người tôi trung đau khổ Isaiah được hoàn tất, được thể hiện nơi chính Chúa Giêsu. Chúng ta tóm lại ở đây một vài cái chức năng của vị ngôn sứ. Trước hết, các ngôn sứ trong Cựu Ước đóng vai trò: một, cụ thể hóa sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của Israel. Hai, các ngôn sứ giảng dạy đạo lý. Ba, các ngôn sứ nhắc nhở về lòng trung thành với giao ước. Bốn, các ngôn sứ loan báo về đấng cứu độ. Đấy là bốn cái chức năng của ngôn sứ của thời Cựu Ước. Rồi, bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về chức năng vương đế. Ở trong Cựu Ước, vai trò lãnh đạo được thể hiện cụ thể qua ba thời kỳ: thời xuất hành, thời thủ lãnh và thời quân chủ. Thời xuất hành đó vào khoảng từ năm 1250 tới 1230 trước Công Nguyên. Trong thời này, vai trò của Môsê là quan trọng. Môsê được chính Thiên Chúa giao phó cho sứ mạng để lãnh đạo toàn dân. Ông chăn dắt đoàn dân của Chúa khi mà ông đang chăn chiên ở tại Madian. Ông gặp sứ thần Đức Chúa hiện ra trong ngọn lửa giữa bụi gai ở Khô-rép. Bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi. Ngay tại đây, ông đón nhận cái sứ điệp được Chúa trao phó để lãnh đạo dân tộc Israel. Ông dẫn dắt dân của Chúa thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Ông trở thành một vị tướng lãnh, một người hùng của Israel. Khi mà ra khỏi Ai Cập, Môsê đã đưa dân lên núi Sinai. Và tại đây, Chúa gọi Môsê lên núi, ban cho ông hai bia đá ghi khắc lề luật, những mệnh lệnh của Đức Chúa. Để từ đó, lề luật trở thành cái bảng chỉ nam hướng dẫn đời sống của Israel. Tại núi Sinai, Thiên Chúa lập giao ước với Israel qua Môsê. Chúng ta biết nhờ giao ước này, các chi tộc của Israel được kết hợp thành một dân tộc duy nhất về mặt chính trị cũng như về mặt tôn giáo. Nội dung của giao ước: Chúa chọn dân là dân riêng của Chúa, dân chọn Chúa là Thiên Chúa duy nhất của mình. Đó là nội dung căn bản của giao ước Sinai. Và chính vì lòng trung tín với giao ước ấy làm thành một lịch sử của một dân tộc, sự thăng trầm của một dân tộc, một dân tộc được Chúa yêu vì, được Thiên Chúa tuyển chọn. Rồi sau khi Môi-se qua đời thì Thiên Chúa đặt Giô-se làm người kế vị lãnh đạo Israel tiến vào đất hứa. Thiên Chúa nói với Giô-se: Môi-se tôi trung của ta đã chết, vậy bây giờ ngươi hãy trỗi dậy và cùng với cả dân này qua sông Giô-đan và vào đất ta ban cho chúng. Giô-se nắm quyền chỉ huy các chi tộc, ông dẫn họ vượt qua sông Giô-đan khô chân và chinh phục toàn đất Canaan. Sau khi vào đất hứa rồi thì dân Israel chịu ảnh hưởng của các phong tục văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương và từ từ sao nhãng niềm tin vào Thiên Chúa. Và như vậy họ đã phản bội giao ước Sinai, đi thờ các thần ngoại. Giô-se triệu tập một đại hội tại Si-khem, nhắc nhở cho dân về lòng trung tín và cam kết trung thành với giao ước. Tại Si-khem, dân của Chúa đã tuyên xưng đức tin và nói lên lòng trung thành của mình. Chúng ta thấy trước hết cái vai trò của vương đế, vai trò lãnh đạo trong thời xuất hành là như vậy. Sang đến thời thủ lãnh vào khoảng năm 1200 tới 1030. Trong thời kỳ các thủ lãnh thì các thủ lãnh được Thiên Chúa tuyển chọn để cai trị dân của Chúa trong việc xét xử, trong phụng tự và trong việc đoàn kết các dân tộc, cho các chi tộc Israel. Các thủ lãnh còn được gọi là các quan án bởi vì nhiệm vụ của các ông là phân xử cho các chi tộc. Chẳng hạn như câu chuyện của bà Deborah ngồi dưới gốc cây trà và mà xét xử người Do Thái. Đôi khi nhằm tạo sức mạnh để đối phó với giặc ngoại xâm thì các thủ lãnh liên kết các chi tộc trong dân lại, như là Gideon liên kết một số chi tộc với, chống lại quân Madian. Vai trò của thủ lãnh ở đây đại diện Thiên Chúa, được Chúa dùng để chăn dắt dân của người. Các thủ lãnh được Chúa chọn, được người trợ giúp để có thể chu toàn nhiệm vụ lãnh đạo. Chúng ta đừng quên các thủ lãnh cũng có vai trò phụng tử nữa, đại diện cho toàn dân, các thủ lãnh dâng lễ Thiên Chúa. Lễ phẩm đó là con vật đã được thiêu sống, bánh không men, dầu và bột. Những hành vi thờ phượng này chứng tỏ quyết tâm từ bỏ tà thần mà quay về với Thiên Chúa duy nhất, tuyên xưng người là Chúa tể của vũ trụ. Israel nhờ đó mà được Thiên Chúa trợ giúp chiến thắng quân thù. Ở trong cái thời thủ lãnh thì các thủ lãnh đóng vai trò lãnh đạo dân, đồng thời kiêm vai trò tư tế. Bây giờ sang đến thời kỳ ta gọi là thời kỳ quân chủ, vào khoảng năm 1030, vị vua đầu tiên của Israel là ai? Saul được tuyển chọn. Ở kế Saul đó là David, sau David là Salomon. Đấy. Thế thì trong thời kỳ quân chủ, Samuel là vị ngôn sứ thứ nhất, đồng thời là vị thẩm phán cuối cùng, đã sức dầu tấn phong Saul làm vua. Và từ đó, vị vua đầu tiên của Israel xuất hiện thuộc chi tộc Benjamin. Benjamin là chi tộc Út Ít đó. Trong Thánh Vịnh chúng ta nghe Benjamin phận Út dẫn đầu. Ở thời Cựu Ước, vua Chúa nắm giữ nhiều vai trò chính trị, kinh tế và có khi cả tôn giáo. Nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập đến vai trò chính yếu, đó là vai trò tôn giáo và chính trị. Vai trò chính trị, nhìn chung, vai trò chính của nhà vua thời Cựu Ước là lãnh đạo dân chúng, bảo vệ lãnh thổ, tổ chức quân sự, triệu tập dân và thống nhất chính trị chống lại ngoại bang. Điển hình như là Saul là vị vua đầu tiên của Israel. Công việc chính của ông là liên kết các chi tộc để chiến đấu tứ phía với quân Moab, với con cái Amon, với Edom, với các vua Sofa và cả Philistine nữa. Cái việc gọi là mở mang bờ cõi, chiến đấu với kẻ thù. Ta dễ hiểu điều này, không phải cả Cựu Ước mà thời nào cũng thế. Các vua chúa thì có cái vai trò chính trị như vậy. Đến thời của David, ông tổ chức quân đội gồm các dũng sĩ lành nghề đó và các quân tuyển mộ ở các chi tộc, đánh đông dẹp bắc, mở mang bờ cõi và ông đã chiếm thành Jerusalem, chiếm thắng quân Philistine, rời thủ đô về Jerusalem. Và kể từ đó, Jerusalem là biểu tượng chính trị của Israel và cũng là biểu tượng tôn giáo, nơi dân họp nhau và thờ phượng Đức Chúa. Vai trò tôn giáo của nhà vua trước hết thể hiện qua việc được thánh hiến phong vương. Khi một vị vua được lên ngôi thì có nghi thức tư tế thánh hiến vị vua đó. Vị vua đó được thánh hiến theo phong tục Israel bấy giờ. Vua được tấn phong bằng cách sức dầu. Ý nghĩa của việc sức dầu là dùng một dấu chỉ bên ngoài để xác định người này đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm dụng cụ của người mà cai trị dân. Do đó, nhờ việc sức dầu, vua được thông phần và thần khí của Thiên Chúa. và từ đó vua được gọi là đấng sức dầu của Giave, hay còn gọi là con Thiên Chúa. Nhờ được sức dầu như vậy, vua có vai trò cai trị dân thay mặt Thiên Chúa, và khi lên ngôi thì vua giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và dân tộc. Vua là người đại diện cho Thiên Chúa giữa dân và là người đại diện cho dân trước mặt Thiên Chúa. Vua thay mặt Chúa giữ vai trò chính yếu, chịu trách nhiệm về vận mạng của dân tộc. Dân tộc qua vị vua sẽ thấy dấu hiệu rõ ràng sự bảo trợ của Thiên Chúa, bằng chứng lòng trung thành của Thiên Chúa đối với lời hứa của Ngài. Như vậy, ngay việc sức dầu tấn phong đã nói lên vai trò tôn giáo của vị vua. Nhờ việc sức dầu, vua được ủy thác thi hành một số nhiệm vụ tôn giáo như là dâng lễ hy sinh, chúc lành cho dân, mang phẩm phục tư tế, thánh hiến đền thờ, cải cách phụng tự. Chúng ta thấy những vai trò này hoàn toàn mang tính cách tôn giáo chứ không phải mang tính cách chính trị. Quyền bính này vua không cần thông qua tư tế. Tóm lại, với tư cách là người lãnh đạo dân của Chúa, đôi khi cũng có tính cách tư tế thiêng liêng, thi hành sức vụ, phượng tự. Đó là vai trò vị vua trong thời Cựu Ước. Chúng ta cũng nên biết thêm rằng, đối với Israel, các vị lãnh đạo thường được ví như là mục tử. Họ được Cựu Ước gọi bằng các danh xưng các mục tử của nhà Israel. Đặc biệt, các vua được gọi là các mục tử. Ở đây nổi bật như David có lời Chúa phán: ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng, và đó là David, tôi tớ của ta. Chính nó chăn dắt chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng. Chúng ta vừa rảo qua vai trò của vị vua trong thời Cựu Ước. Và như vậy, chúng ta đã nói với ba chức năng: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Ba chức năng này của Cựu Ước như hình bóng để chúng ta có thể hiểu được ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của thời Tân Ước, đời Chúa Giêsu. Bài đã khá dài.